chúng ta cảm ơn Chúa có cơ hội một lần nữa trở lại với sách Roma, đặc biệt là đoạn số 7. Đây là một đoạn khó nhưng đầy ý nghĩa và đầy phước hạnh cho chúng ta khi chúng ta đi vào căn bản của lẽ thật. Chúng ta đang học về luật pháp và tội lỗi, sự liên hệ của luật pháp và tội lỗi trong cái nhiệm vụ của luật pháp trên đời sống của mỗi chúng ta. Và đây là điều chúng ta ít được học, và khi chúng ta đi vào trong chi tiết rồi, chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ thật mà Chúa ban cho. Xin Chúa mở lòng cho chúng ta, xin chúng ta đến với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con đến với luật pháp của Chúa, đối diện với tội lỗi của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa mở mắt của chúng con để chúng con yêu mến luật pháp Chúa, đáp ứng với công việc của luật pháp đang làm trong đời sống của chúng con. Và để cho Chúa sự tự do toàn vẹn để thi hành công việc của luật pháp, hầu cho đưa đẩy chúng con chạy đến với ân điển Chúa, tìm kiếm Chúa và đáp ứng với Chúa cách phải lạ dưới ánh sáng của luật pháp Chúa, để chúng con có thể bước đi trong đáp ứng với ân điển Chúa cách hoàn toàn, nhận lấy phước hạnh từ nơi Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Ban chúng con sự hiểu biết, ban chúng con sự làm theo, cho chúng con sự vui mừng trong Chúa khi lắng nghe. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Tôi cầu nguyện cho sự vui mừng khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, vì thường xuyên khi chúng ta tới với sách Roma, và đặc biệt là đoạn số 7 này, thì ai nấy đều nói là khó quá. Chúng ta đọc, chúng ta vừa nghe đọc lại đây, giờ đây là lần thứ hai chúng ta đến phần Kinh Thánh này, chúng ta cũng thấy đặc biệt là khó hiểu. Nhưng mà chúng ta cần để một tí thì giờ để cho nó thấm vào trong tâm tư ý tưởng của mình để có thể đáp ứng cách rõ ràng. Chúng ta đang ở phần đang nói về cái phần tiến trình nên thánh ở trong Chúa. Và cái công việc nên thánh là khi Chúa làm cho chúng ta trở thành công chính hơn trước mặt Chúa, trở thành giống Chúa Giêsu hơn trong tiến trình sống của chúng ta, đem cái sự đáp ứng của sự vâng phục của chúng ta càng ngày càng thêm trong Chúa, tình yêu của chúng ta đối với Chúa càng ngày càng đậm đà hơn. Và đây là cái công việc của Thánh Linh Chúa, đây không phải là công việc tự chúng ta làm nên được. Và chúng ta hiểu điều đó khi chúng ta hiểu biết về cái tiến trình của luật pháp bày tỏ ra. Chúng ta cũng đã học đó là sự cứu rỗi đến từ ân điển của Chúa ban cho trong Chúa Giêsu, không phải là bởi việc làm. Điều đó nó có là một điều dễ hiểu hơn là vấn đề nên thánh, nhưng mà nên thánh cũng vậy. Nên thánh là một cái tiến trình được ban cho trong ân điển Chúa, không phải là điều mà chúng ta được cứu rỗi rồi xong bây giờ chúng ta trở lại với trong cái công sức của mình để làm thế nào theo Chúa, làm thế nào để hết lòng giữ luật pháp Chúa, để làm sao để càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta được ban cho sự nên thánh cũng trong cái căn bản của ân sủng Chúa, như là chúng ta được ban cho sự cứu rỗi, sự xưng nghĩa trong ân sủng của Chúa. Và để có thể biết được hay là có thể tiếp tục trong cái tiến trình theo Chúa, đã được xưng nghĩa trong Chúa, bây giờ tiếp tục theo Chúa trong tiến trình nên thánh, thì sứ đồ Phaolô nói phải biết được cái công việc của luật pháp, phải hiểu luật pháp ảnh hưởng như thế nào và ánh sáng của luật pháp giúp cho chúng ta như thế nào. Tại vì nguyên cả cái hệ thống của Tin Lành, của ân điển Chúa dựa trên công việc của luật pháp. Tại vì nếu không có luật pháp thì không có cái sự vi phạm luật pháp, mà không có vi phạm luật pháp thì không có sự lên án của sự chết ở dưới luật pháp, mà không có sự chết dưới luật pháp thì không có cần thiết có sự xưng nghĩa, không cần thiết có sự cứu rỗi, không cần thiết có Chúa Giêsu, không cần thiết có thập tự giá. Cho nên tất cả cái căn bản của Tin Lành của Chúa đặt để trên cái nền tảng luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi nói về cái công việc của sự cứu rỗi thì sứ đồ Phaolô nói là không phải bởi luật pháp mà được xưng nghĩa. Cái sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho ở ngoài luật pháp, và chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, mà chúng ta ở dưới ân điển Chúa. Làm như là luật pháp trở thành một cái gì đó sai trật. Cho nên trong câu số 7 mà chúng ta lúc nãy bắt đầu, thì ông đặt ra cái câu hỏi, và ông đặt cái câu hỏi để mà trả lời và để mà biện hộ cho luật pháp, để mà trình bày cái lẽ đạo phước hạnh của luật pháp. Ông hỏi rằng vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ nói gì về luật pháp? Chúng ta có coi rằng luật pháp là tội lỗi, luật pháp là sai trật hay không? Thì ông nói là chẳng hề như vậy. Và khi ông nói chẳng hề như vậy thì ông đưa ra giải thích là tại sao không phải là sai trật, nhưng là phước hạnh, và có bốn điều phước hạnh ra từ cái công việc của luật pháp. Chúng ta đã học điều đầu tiên kỳ rồi, và trong nhiệm vụ của luật pháp thì chúng ta thấy đầu tiên đó là luật pháp bày tỏ tội lỗi. Luật pháp bày tỏ tội lỗi và đó là phước hạnh. Thứ hai, luật pháp làm tăng tội lỗi là chúng ta bắt đầu hôm nay. Luật pháp làm tăng tội lỗi và đó cũng là phước hạnh. Chúng ta hỏi là sao phước hạnh được, nhưng mà sẽ thấy. Luật pháp thứ ba, luật pháp lên án tội nhân, hay là thiệt ra là giết chết tội nhân. Thì ông nói đó là phước hạnh thứ ba. Và thứ tư là luật pháp định nghĩa tội lỗi. Chữ định nghĩa này chúng ta sẽ giải thích thêm. Luật pháp làm cho thấy tội lỗi thực là tội lỗi, và đó là cái ý nghĩa ở đây. Chúng ta đã học kỳ trước trong phần 1 đó là luật pháp bày tỏ tội lỗi. Sư đồ Phaolô nói rằng luật pháp không phải là tội lỗi, không phải là có gì sai trật ở trong luật pháp. Nhưng điểm đầu tiên đó là luật pháp bày tỏ tội lỗi, câu số 7. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ông nói về cái kinh nghiệm của bản thân ông một cách hết sức là cá nhân ở đây, là ông nói là về phần chính mình tôi đó. Đây không phải là cái vấn đề lý thuyết đâu. Chính mình tôi biết được mình là tội lỗi bởi vì dưới ánh sáng của luật pháp. Nếu không có luật pháp thì tôi đã không biết mình là người có tội. Cho nên khi ông càng gần luật pháp bao nhiêu, càng sống dưới ánh sáng của luật pháp bao nhiêu, thì ông hiểu vấn đề tội lỗi của mình. Chúng ta nhắc lại là ông viết thơ cho Timothy, thì ông nói là trong những kẻ có tội ta là đầu. Và mình nói là nếu mà Phaolô là đầu trong những người có tội thì không biết là mình đang ở đâu, thì vì ông là người theo Chúa hết lòng và làm sáng danh Chúa, phục vụ Chúa. Nhưng mà bởi vì ông sống dưới ánh sáng của luật pháp Chúa, ông đến với lời của Chúa cách rõ ràng, cho nên càng đến với luật pháp của Chúa bao nhiêu thì ông càng nhạy cảm với lại vấn đề tội lỗi trong đời sống của mình. Và ông nhìn đâu ông cũng thấy tội lỗi hết, cho nên ông nói rằng trong những kẻ có tội ta là đầu. Và đó giúp cho chúng ta hiểu vấn đề đó là để có thể sống trong tiến trình nên thánh đó, thì chúng ta sống ở trong cái tiến trình ở dưới luật pháp. Tại vì càng ở dưới luật pháp, dưới ánh sáng của luật pháp bao nhiêu, chúng ta càng khám phá mình có tội bấy nhiêu. Cái tội của mình nó sâu đậm tới dường nào, dầu là chúng ta đã chết về tội lỗi, bản chất cũ đã chết rồi. Nhưng cái trong thân thể này, cái tiềm năng của tội lỗi vẫn còn, và sự hiện diện của tội lỗi vẫn còn. Và chúng ta càng khám phá tội lỗi càng thêm bao nhiêu, thì giống như là sứ đồ Phaolô đó, chúng ta càng chạy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng tôi đã đội ơn thương xót. Dù tôi là người trong những kẻ có tội, tôi là đầu, nhưng Chúa đã ban ơn cho, trong ân điển Chúa dùng tôi là người có tội. Cho nên cái phước hạnh mà sứ đồ Phaolô đưa ra ở đây là chúng ta có phước khi chúng ta nhận thấy tội của mình. Ở trong câu chuyện ngụ ngôn của tiếng Anh thì có cái câu chuyện là ông hoàng mà không mặc đồ đó. Thì the emperor without clothes, tức là cái ông vua đó bị người ta khuyến dụ sao đó đi ngoài đường mặc cái áo bào mà vô hình, tưởng là mình đang mặc áo đẹp, trong khi đó là mình đang ở truồng đi ngoài phố. Thì ở đây nó là khi chúng ta không thấy tội lỗi của mình thì chúng ta cũng như vậy. Mình tưởng là mình được ok, mình sống cũng không tính nổi tệ, trong khi đó thì mọi người đều thấy tội lỗi của mình, chỉ có mình không thấy mà thôi. Và đặc biệt là dưới ánh sáng của lời Chúa, sư đồ Phaolô đưa ra cái thí dụ là ông nói về sự tham lam. Ông nói là ngươi chớ tham lam, thì chúng ta đã học kỳ rồi, thì nói là khi chỉ nói ra một câu ngươi chớ tham lam, thì sư đồ Phaolô dùng điều răn thứ 10 để chỉ vào cái tình trạng ở bên trong tấm lòng mà không ai thấy được và rất khó đo lường. Thì ngươi chớ tham lam đó không phải là chỉ là mình chớ có ham cái điều gì mà không thuộc về mình, nhưng nó nói lên một cái tình trạng tội lỗi sâu thẳm ở bên trong, đó là một cái thái độ bất tín với Chúa, một thái độ không thỏa lòng với Chúa, một chỗ không đầu phục Chúa, không muốn cái chỗ của cuộc đời mình Chúa đặt để, không muốn sự tể trị của Chúa trên đời sống mình. Mình muốn chuyện gì đó khác hơn, mình muốn chủ động hơn, mình muốn độc lập hơn. Cho nên ở dưới cái tội của tham lam này là cả một cái tấm lòng chống nghịch Chúa, đi ngược lại với lại sự tể trị của Chúa và giành ngôi của Chúa ở trong cuộc đời của mình, và đặt để mình và cái ước muốn của mình làm cái chỗ thẩm định, làm cái chỗ cái tiêu chuẩn để mà mình sống. Phaolô nói là tôi đâu có biết cái chuyện đó, tôi là tội lỗi, tôi tưởng là khi mình sống cái điều gì mình muốn, cái điều gì là mục đích của mình đeo đủ hết lòng, mình đeo đủ hết sức. Nhưng cái đeo đủ hết lòng, đeo đủ hết sức đó ở ngoài Chúa, nó trở nên cái sự tham lam chống nghịch Chúa, nó trở nên thay thế Chúa, nó trở nên cái sự phản nghịch Chúa, nó trở nên cái tội lỗi sâu nhiệm ở trong đời sống của mình. Phaolô nói tôi chỉ thấy được điều đó khi Kinh Thánh nói, khi lời của Chúa nói là người chớ tham lam, khi chỉ ra là cái điều mình ao ước mà ao ước ở ngoài Chúa không thích hợp ở trong cái chỗ quyền tể trị của Chúa, là một cái sự chống nghịch lớn lao ở trong trước mặt Chúa. Và vì thế khi luật pháp bày tỏ ra tội lỗi, chỉ ra tội lỗi, chiếu ánh sáng trên tội lỗi là một cái phước hạnh đầy trọn cho chúng ta. Chúng ta cần thấy tội lỗi ở trong ánh sáng của lời Chúa. Cho nên lần rồi chúng ta cũng nhắc rằng khi chúng ta giảng tin lành hay là chúng ta chia sẻ về phúc âm Chúa, chúng ta không tránh nói về tội lỗi, chúng ta không tránh nói về sự trừng phạt của tội lỗi. Chúng ta cũng để cho lời Chúa khuyến cáo những người tội nhân để họ biết tội lỗi của họ, chứ không phải là chỉ nói sao để mà họ thích phước hạnh, làm sao để mà họ đáp ứng cách tích cực. Vì nếu mà chúng ta không bắt đầu với một cái chỗ đúng để họ hiểu tội lỗi thì họ sẽ đi sai trật ngay trong cái con đường nghĩ ra đức tin nhưng mà không phải là đức tin. Cho nên chúng ta nói là giảng luật pháp Chúa cho những người hư mất, vì nó sẽ thúc đẩy họ chạy đến với ân điển Chúa trong sự xưng nghĩa. Giảng luật của Chúa cho những người đã tin, vì nó sẽ thúc đẩy họ chạy đến với sự nên thánh ở trong ân điển Chúa. Tại vì nơi nào mà không có cái sự nhận biết tội lỗi thì nơi đó không có sự ăn năn, mà không có sự ăn năn thì không có sự cứu rỗi, cũng chẳng có sự nên thánh. Cho nên điều quan trọng mà chúng ta thấy phước hạnh của luật pháp ban cho, đó là luật pháp bày tỏ tội lỗi, chỉ cho chúng ta cái tình trạng tội lỗi ở bên trong, sâu thẳm bên trong mà chúng ta không nhận thấy được, định nghĩa cho chúng ta cái tội lỗi ở trong cái chỗ chống nghịch lại với Chúa và thay thế Chúa trong đời sống của mình, và đòi hỏi cho chúng ta thấy được rằng phải có sự hiểu biết tội lỗi thì mới có sự ăn năn, và nếu mới có sự ăn năn thì mới có thể nối kết được với ân sủng Chúa. Thì sứ đồ Phaolô tiếp tục ở trong phần số 2 của chúng ta, đó là ông nói về cái phước hạnh là luật pháp làm tăng tội lỗi. Đây là một điều hết sức lạ, nhưng mà ông nói trong câu số 8. Ông nói ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Chúng ta vừa nói xong cái nhiệm vụ của luật pháp là bày tỏ tội lỗi, và bây giờ đến điểm thứ hai, đó là luật pháp làm tăng tội lỗi hay là làm dấy động tội lỗi lên. Đó là luật pháp không phải là chỉ bày tỏ cho chúng ta thấy tội lỗi đang có mặt, nhưng làm cho tội lỗi được bị dấy động lên hay được dấy động lên, và trong cái tiến trình đó làm cho tội lỗi càng nhân bội lên. Và đó là cái công việc của luật pháp. Sứ đồ Phaolô bắt đầu ông nói là tôi đâu có nghĩ rằng tôi là người tham lam, nhưng khi tôi tưởng rằng tôi bình an, tôi tưởng là tôi thỏa mãn với luật pháp, tôi được đẹp lòng Chúa, nhưng khi luật pháp chỉ ra là tôi là người tham lam thì tôi bắt đầu thấy trên cái định nghĩa của sự tham lam là sự chống nghịch Chúa, sự không bằng lòng với Chúa, sự chủ động trong đời sống của mình, sự độc lập với Chúa. Khi tôi bắt đầu định nghĩa cái đó rồi thì tôi thấy tội lỗi ở mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi, nhìn đâu cũng thấy sự tham lam. Và đó là cái chỗ mà công việc của luật pháp đem đến kết quả trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng cái tình trạng ở bên trong, ở bên dưới của chúng ta là cái tình trạng hư hoại của tội lỗi. Nếu mà chúng ta hỏi câu hỏi rằng anh chị em biết cái tình trạng tội lỗi của mình hay không thì cái đó cũng hơi khó trả lời. Nếu mà hỏi rằng anh em biết những cái tội nào mình phạm hay không thì cái đó có thể dễ hiểu hơn, dễ nói hơn. Nhưng mà có hiểu biết cái tình trạng tội lỗi bên trong hay không thì sứ đồ Phaolô nói đó là cái điều mà ông muốn chỉ ra, và điều đó chỉ đến với luật pháp mà thôi. Ông nói một câu hơi lạ, nếu mà phải chú ý, ông nói là ấy là tội lỗi nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng. Mọi thứ ham muốn tức là cái sự tham lam đó. Ông nói là tội lỗi bởi điều răn mà sanh ra tội tham lam. Ủa, mình nói là tham lam là tội rồi, nhưng mà ông nói là, nhưng mà tham lam chỉ là cái sự bày tỏ ra của cái tội ở bên dưới. Cái bên dưới gọi là tình trạng tội lỗi, cái sinful condition, nó sanh ra những tội tham lam. Ông nói là cái tình trạng tội lỗi bên trong, cái cơ cấu tội lỗi ở bên dưới đó, nó qua luật pháp mà sanh ra những tội như, như những tội tham lam, đó là điều mà ông muốn nói. Nghĩa là ông nói rằng có một cái tình trạng ở bên dưới, có một cái bản chất ở bên dưới, hay là có một cái hoạt động quyền lực ở bên dưới mà ông dùng giống như là nhân cách hóa. Ông nói là lợi dụng điều răn hay là tận dụng điều răn để mà sanh ra những cái tội lỗi, đủ mọi thứ tội lỗi tham muốn ở trong lòng của tôi. Nghĩa là ông đòi hỏi chúng ta là cho thấy rằng luật pháp nó giúp cho chúng ta thấy xuyên qua tất cả những hành động tội lỗi để thấy cái tình trạng tội lỗi ở bên dưới, cái cơ cấu tội lỗi, cái bản ngã của tội lỗi ở bên dưới. Chúng ta là những người tin Chúa rồi thì cái bản ngã cũ của tội lỗi, con người cũ của tội lỗi đã bị đóng lên trên thập tự giá, đã chết với Chúa rồi. Như chúng ta đã nhắc lại kỳ trước, và chúng ta sẽ học tiếp cái phần đó lần tới, là trong cái thân thể vẫn còn cái bản chất tội lỗi này, cái bản chất hay chết này, thì tội lỗi lợi dụng cái sự hư mất còn lại ở trong thân thể của chúng ta để làm nên những cái tội lỗi bộc phát ra trong đời sống của chúng ta. Và luật pháp giúp cho chúng ta thấy ở bên trong, luật pháp cho chúng ta thấy sâu thẳm ở trong tấm lòng của chúng ta điều mà chúng ta không thể tự mình thấy được, thì luật pháp cho chúng ta thấy rõ ràng. Như ông vừa mới thấy thí dụ là mới đầu thì chúng ta chỉ nghĩ rằng tham lam là mình muốn cái chuyện gì mình không có, mình đâu có biết là tham lam là không thỏa mãn với Chúa. Không thỏa mãn với Chúa thì muốn làm cái chuyện theo ý mình, chứ không phải là theo ý Chúa, thời điểm của mình, nhưng mà thời điểm của Chúa, lấy cái tiêu chuẩn của mình, cái ý thích của mình làm ra cái lẽ sống, cái điều đeo đuổi của mình, hóa ra một chỗ rõ ràng nó trở thành cái sự thay thế Chúa trong đời sống, cái sự lật đổ ngôi của Chúa tể trị trong đời sống của mình và chiếm ngôi của Chúa. Cái đó là cái hoạt động của tội lỗi ở bên dưới, bày tỏ ra cái sự tham lam, cái ước vọng tham lam ở bên ngoài. Chúng ta để chính mình vào trong chỗ trung tâm của cuộc đời của mình, để ý muốn của mình làm cái chủ động trong đời sống của mình, lật ngôi của Chúa, và đó là tội tham lam. Và ông nói rằng đó là tội lỗi bày tỏ ra cái sự tham muốn ở bên trong, ở bên dưới. Nhưng mà thêm một điểm nữa thì ông nói là sanh ra mọi thứ ham muốn, nghĩa là không phải là chỉ ra cho chúng ta thấy cái sâu đậm ở bên dưới, nhưng mà làm cho chúng ta thấy sanh động càng thêm trong cái sự đáp ứng với tội lỗi, và thấy tội lỗi càng tăng bội trong đời sống. Ông nói rằng luật pháp làm cho tội lỗi tăng thêm trong đời sống của chúng ta, làm cho mọi thứ ham muốn càng tăng thêm trong lòng. Thực ra là không phải là luật pháp làm cho tăng thêm, nhưng là luật pháp chỉ ra và giúp cho chúng ta càng nhạy cảm hơn với tội lỗi, nhận biết thêm tội lỗi, thấy được nhiều tội lỗi, và vì thế nó lại động tới cái bản chất của tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta thấy cái điều gì cấm, mà nhiều cái điều gì cấm thì sanh ra cái tính mà như chúng ta nói, cái chiều hướng, cái xu hướng là vi phạm những điều mà được ngăn cấm. Chúng ta nói là khi chúng ta đi bộ mà thấy cái bạn là đừng bước lên cỏ thì chúng ta muốn bước lên cỏ. Khi chúng ta thấy cái dĩa đồ ăn nó là đừng đụng tới thì lại muốn nếm thử coi ra làm sao. Là tất cả những cái điều đó là cái phản ứng tự nhiên của tội lỗi trong lòng. Nhưng mà càng nhạy cảm với tội lỗi bao nhiêu, càng thấy thì càng thấy tội lỗi hiện ra nhiều bấy nhiêu. Ông dùng một cái chữ ấy là tội lỗi đã nhân dịp, take the opportunity. Cái chữ nhân dịp ở đây nó là cái chữ bắt đầu một cái cuộc tấn công, có một cái cuộc hành quân, thì chúng ta có một cái gọi là cái base camp, có một cái chỗ bắt đầu để mà dồn quân trở lại và bắt đầu từ đó phát ra đó. Thì ông dùng cái chữ này là tội lỗi dồn quân, tội lỗi dồn quân, và qua cái chiều hướng của luật pháp Chúa đánh ra để mà kết quả trong mọi thứ ham muốn trong lòng. Nghĩa là qua cái cơ hội của luật pháp, không phải là luật pháp tạo nên, nhưng mà qua cái cơ hội của luật pháp lợi dụng cái chiều hướng của luật pháp thì tội lỗi làm cho tội lỗi làm cho tăng bội sự vi phạm của mình. Chẳng hạn như chúng ta nói về cái tội lỗi của sự tham muốn thì như chúng ta mới nói là cái sự tham muốn mới đầu là một cái điều mình muốn không thỏa lòng với Chúa. Nhưng một khi mình đã định nghĩa rằng cái sự thỏa lòng đó nó là cái sự đặc điểm mình làm chủ động, thì bây giờ tôi hỏi rằng cái chỗ nào trong đời sống của mình mà có thể thấy được cái tội lỗi này. Khi mà mình nói là tôi muốn cái điều chủ động trong đời sống của tôi, khi tôi làm điều gì đó mà tôi không hỏi ý Chúa, tôi làm điều gì đó mà tôi không cầu nguyện là cái này có phải đúng ý của Chúa hay không, có đạp lòng Chúa hay không, có đúng chương trình của Chúa hay không, có phải là cái sự hướng dẫn của Chúa cho con để làm hay không, mà mình cứ tự động mình làm thì nó là tội lỗi, nó là sự tham muốn, sự thay thế Chúa. Thì nói về sức khỏe đi, khi mình nói mình bệnh, mình muốn chữa lành theo giờ của mình, theo ý của mình, theo kiểu của mình, thì cái đó là một cái điều bày tỏ ra cái sự tham muốn ở đây. Hay là nói về tiền bạc, mình muốn có tiền nhiều hơn mình có, hay là mình muốn cái gì đó đầy đủ hơn cái hoàn cảnh của mình, thứ này thứ kia mà ở ngoài mục đích của Chúa. Nói cái chỗ nào mình cũng thấy được, về trong tiền bạc, về trong thì giờ, về trong gia đình. Gia đình mình nói tôi muốn vợ tôi nó khá hơn là cái kiểu của bà bây giờ, hay là tôi muốn ông chồng tôi khá hơn cái kiểu của ông bây giờ. Nghĩa là nội cái câu đó không á, mà ở ngoài cái hệ thống của ân điển Chúa, ở ngoài cái sự đầu phục của Chúa là cái sự tham muốn, mình muốn thay thế, mình muốn thay đổi, mình muốn chủ động. Khi mình nói về con cái đi, nói là muốn nó ngoan hơn, muốn nó nghe lời hơn, thì đó là cái điều ước muốn bình thường. Nhưng mà nếu mà bình thường trong cái ý nghĩa ích kỷ của mình, nó hóa ra tội và nó hóa ra là tôi muốn thay đổi con, tôi muốn chủ động trong điều đó, tôi không nhờ cậy Chúa để mà thay đổi nó, tôi không chờ đợi ân điển Chúa để, cũng không cần đem nó tới trong ánh sáng của lời Chúa, miễn sao nó thay đổi theo ý tôi là tốt hơn. Chừng đó không, nó là bày tỏ ra tội lỗi, tham lam. Nghĩa là khi mình bắt đầu định nghĩa đúng theo lời của Chúa, trong cái định nghĩa của sự tham lam rồi đó, thì nhìn đâu cũng thấy tham lam hết. Anh chị em nhìn, cứ lấy ra một cái khía cạnh nào trong đời sống của mình mà thấy cái sự chủ động của mình ở ngoài sự tìm biết ý muốn của Chúa, ở ngoài sự thuần phục với lại cái mục đích đời đời của Chúa, là mình thấy rõ ràng là mình muốn chủ động, là mình muốn độc lập, là mình muốn gọi là take over, mình muốn lật ngôi của Chúa, chỉ vì mình muốn ý của mình, và đó là bày tỏ ra tội lỗi. Cho nên sư đồ Phaolô nói là khi một khi tôi đã định nghĩa theo luật pháp thì tội lỗi theo cái định nghĩa đó bộc phát ra càng ngày càng thêm. Cho nên tôi nhìn đâu tôi cũng thấy tội lỗi, và tôi nhìn chỗ nào cũng bị ở dưới cái sự lên án của luật pháp, bởi vì tôi thấy tội lỗi đầy dẫy ở trong tôi. Ông nhấn mạnh thêm là vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ông nói câu này cũng hơi lạ, nhưng mà chúng ta suy nghĩ một tí thì cũng thấy thôi. Nghĩa là ông nói là ở ngoài luật pháp, nếu mà luật pháp không chỉ ra thì không có tội lỗi. Nếu không có sự hiện diện của luật pháp thì tội lỗi không có cái gì để mà hoàn thành hết, không có gì để mà lên án mình hết, không có gì để làm mình chết hết, không có thể làm tăng bội cái gì trong đời sống của mình. Và khi có sự có mặt của luật pháp thì rõ ràng lúc đó tội lỗi trở thành ra một cái vấn đề mà nó có thể hoàn thành, mà nó có thể càng ngày càng dấy động càng thêm. Chẳng hạn như vấn đề lái xe quá tốc lực. Nếu bây giờ mình lái xe trên một con đường mà không có bảng định nghĩa cái speed limit đó, thì mình muốn chạy như mình chạy chứ. Mình muốn chạy nhanh chạy chậm gì cái đó tùy ý mình. Cái khuynh hướng chạy nhanh của mình thì nó nằm trong bụng mình rồi, nó nằm trong lòng mình rồi, đâu ai bắt mình phải chạy nhanh đâu. Nhưng mà mình lên xe rồi mình cứ nhắm hướng mình chạy cho nhanh. Cho nên cái ước muốn á, để chạy nhanh là nó tự ra trong lòng của mình. Và cái kết quả của sự chạy nhanh, nó cái nguy hiểm của sự chạy nhanh nó cũng có đó rồi. Có cái bảng hay không thì cái vấn đề nguy hiểm nó có, vấn đề đụng xe, vấn đề chết, vấn đề đủ thứ chuyện nó ra, cái tai nạn nó xảy ra vì cái kết quả của sự chạy nhanh. Nhưng mà không ai phá luật hết, không ai phạm tội gì hết khi mà không có cái luật. Nhưng mà khi mà dựng cái bảng lên 35 mai một giờ hay là 55 hay là bao nhiêu đó, thì những người tự nhiên cái là mình trở thành người vi phạm. Hồi nào giờ mình chạy nhanh không phạm luật, bây giờ chạy nhanh nó thành ra phạm luật. Thì mình càng chạy nhanh bao nhiêu thì mình càng phạm luật bấy nhiêu. và hễ mà thấy cái nhiều bản đó bao nhiêu đó thì mình thấy luật đó mình vi phạm càng nhiều bấy nhiêu. Tới cái điểm là nhiều khi mình cũng chả để ý tới cái bản nữa, mình coi như pha, coi như không có luật. Nhưng mà bây giờ vì có luật rồi cho nên cái thái độ đó nó được định nghĩa là sai trật, và càng sai trật trong cái định nghĩa bao nhiêu thì cái luật pháp vi phạm luật pháp nó càng ngày càng thêm. Lúc chưa có luật pháp thì không có tội lỗi, không thấy được nhiều tội lỗi. Khi có luật pháp rồi thì thấy có tội lỗi, và càng làm bao nhiêu thì càng thấy là mình vi phạm tội lỗi, và càng đụng tới cái tiêu chuẩn của tội lỗi càng thêm. Và đó là điều mà sư đồ Phaolô nói ở đây. Ở trong quyển sách Thiên Lộ Lịch Trình thì ở đây chắc một số chúng ta cũng quen thuộc đó, thì người tin Chúa, người chứng nhân, the Christian, được dẫn vào trong một cái phòng ở đó thì đầy bụi, nhưng mà bụi nó nằm ở trên sàn hết, yên lặng đó, thành ra thấy cái phòng vẫn còn thấy có vẻ yên tĩnh sạch sẽ. Thì được cái người gọi là interpreter, cái người giải nghĩa hướng dẫn vào trong phòng đó. Và khi đứng trong phòng đó thì người giải nghĩa nói là ở trong phòng này nhiều tội lắm. Nhưng mà cái người chứng nhân đó thì nói đâu thấy tội gì đâu. Thì mới có một cái người xách cái chổi vào. Cái người xách cái chổi vào đó thì bắt đầu quét lên. Và khi quét lên thì bụi nó bắt đầu tung ra đầy dãy cả cái phòng đó. Thì cái ngụ ý là như thế này. Bụi là tội lỗi, và cái người quét cái phòng là luật pháp vào đó thì chỉ ra là chỗ này có tội này, chỗ này có tội này, chỗ này có bụi này, cứ quét lên không giải quyết được cái vấn đề tội, chỉ có là quét bao nhiêu thì bụi nó bung lên bấy nhiêu, mà bung lên tới cái chỗ làm cho nghẹt thở, không thở được. Và đó là cái hình ảnh mà sư đồ Phaolô nói ở đây. Đó là tội lỗi qua điều răn, qua cái sự quét dọn của điều răn, hay là cái sự làm chỉ bày ra cho thấy mọi thứ ham muốn trong lòng, mọi thứ tội lỗi, mọi kiểu tội lỗi. Mà hồi trước thì không có luật pháp thì không thấy tội lỗi, làm như chết đi, nó nằm yên đó, nó làm như chết. Bây giờ có luật pháp thì nó được bung ra, và nó nhiều tới nỗi nó làm cho mình nghẹt thở, sống không được. Thì cái sự tốt lành của luật pháp ở trong cái chỗ làm tăng tội lỗi là như thế nào? Nó làm cho chúng ta hiểu biết được là không thể nào bởi công đức mà làm trọn vấn đề tội lỗi được, giải quyết vấn đề tội lỗi được. Cái vấn đề công đức đó là bởi vì người ta nghĩ rằng chỉ có phạm một ít tội nào đó, cho nên làm một vài công đức nào đó, một số công đức nào đó thì về tiền. Nhưng bây giờ sau khi mà vào trong một cái phòng mà luật pháp quét cái tội lỗi như bụi nó tung lên cả ngàn, cả triệu, cả tỷ 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 lần, thì mình hiểu ngay vấn đề là không thể nào có vấn đề công đức để mà giải quyết tội lỗi. Tội lỗi nó quá nhiều, nó quá sâu, nó quá nhiều khía cạnh, nó bày tỏ trong đủ thứ mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy phạm. Cho nên không có cách nào để mà giải quyết tội lỗi bằng công đức hết. Vì thế khi luật pháp bày tỏ ra tội lỗi và nhân bộ tội lỗi dưới cái ánh sáng của luật pháp, thì đẩy đưa những người có tội chạy đến với ân điển Chúa, chạy đến với ân điển Chúa để được sự xưng nghĩa trong ân điển, chạy đến với ân điển Chúa để được sự nên thánh trong ân điển. Ngay cả người tín đồ đây, và nếu mình không có hiểu luật pháp, mình không thường xuyên đến với lời của Chúa, thì con đường theo Chúa của mình nó bình an lắm, tầng tàng cũng được. Tại vì sao? Vì tội lỗi của mình thấy nó cũng không có gì nhiều, nó không có gì gấp rút, thì cũng có nói thèo lẻo vài chỗ, thì cũng giận ai đó hơi lâu, hay là cũng có tham lam chuyện này chuyện kia, bất mãn chuyện này chuyện nọ, hay là buồn chồng buồn vợ buồn con gì đó, đủ thứ, thì cái chuyện bình thường. Nhưng một khi mình nhìn ra mình thấy, nhưng mà đó là cái sự chống nghịch lại với Chúa, cái tội lỗi nó ở bên trong, là mình chủ động, mình đeo đuổi chuyện này chuyện kia, thì tới một cái chỗ mình nói là cái này đâu có phải là chỉ đi nhà thờ cái là được an lòng, hay là làm vài thế công việc Chúa trong nhà thờ cái được bình an, hay là hay là dâng hiến thêm cho nó đầy trọn thì thấy được bình an không? Khi mình hiểu là cái tội này nó nhiều, nó hàng xa số, thì chỉ có một cách là gieo mình trong sự thương xót của Chúa, như là sứ đồ Phaolô nói, trong những kẻ có tội tôi là đầu, nhưng mà sao tôi đội ơn thương xót, tôi được sự thương xót của Chúa, tôi chạy tới với Chúa và tôi giao phó cái tội lỗi của tôi trong Chúa và tôi được thương xót, và Chúa sử dụng tôi ngay cả là những người có tội làm đầu. Và vì thế ở trong đoạn số 5 trước đây chúng ta đã học thì sứ đồ Phaolô giải thích điều này, và ông giúp cho chúng ta bây giờ đọc lại chúng ta thấy hiểu thêm trong đoạn số 5 câu số 20 tới câu số 21. Ông nói vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Luật pháp đã bày tỏ ra tội lỗi, luật pháp chiếu ánh sáng vào trong cái hoàn cảnh tội lỗi và làm cho thấy nơi nào cũng thấy tội lỗi, nhưng mà nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị trên sự chết thế nào thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Bước vào trong một cái căn phòng mà bây giờ tội lỗi đã bị luật pháp làm cho giấy động lên, mà chỗ nào cũng thấy tội lỗi, nó mịt mù, nó làm cho mình thở không được, sống không được, thì chỉ có một cách đó là hiểu rằng chỉ có ân điển mới giải quyết vấn đề này thôi, không có cái gì cách nào khác ngoài ân điển Chúa. Cho nên nơi nào mà tội lỗi càng gia thêm, mà cái người hiểu biết cái vấn đề tội lỗi thì chỉ có biết rằng ân điển thì là cách giải quyết duy nhất, vì ân điển vượt thắng hơn tội lỗi và đem tới sự công bình của Đức Chúa Trời trong sự sống bởi Đức Jesus Christ. Cho nên cái mục đích của luật pháp làm tăng tội lỗi là để cho chúng ta trở thành vô hy vọng trong cái cố gắng riêng của mình và chạy tới với Chúa trong sự giải quyết của Chúa, trong ân sủng Chúa. Anh em thấy được điểm đó không? Có hai ba người gật đầu, mấy người kia ngủ hết rồi. Nếu mà ngủ cái phần đó thì chắc phần số 3 này còn ngủ nhanh nữa, tại vì nó khó hơn tí. Đó là luật pháp hủy diệt tội nhân. Luật pháp hủy diệt tội nhân câu số 9 tới câu số 11. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết, vì tội lỗi nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi mà nhân đó làm cho tôi chết. Ở đây ông nói là một cái mục đích nữa của điều răn luật pháp Chúa, hay là một cái công việc của luật pháp Chúa là làm cho tội nhân chết, hủy diệt tội nhân và làm cho tội nhân chết. Mình nói vậy sao tốt được? Chúng ta phải hiểu điều mà ông đang muốn hướng dẫn ở đây. Ông nói rằng ngày xưa ông nói về cái kinh nghiệm của ông, cái tiến trình của ông lúc mà ông chưa tin Chúa, thì ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Ông nói không, mà tôi sống đây không có nghĩa là ông có sự sống đời đời hay là có sự sống thuộc linh. Ông chỉ nói là một cái khía cạnh là lúc mà trước tôi không có luật pháp mà tôi sống phay phay, tôi sống thỏa lòng lắm, tôi sống theo ý tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn thực hiện chuyện gì tôi muốn, ý của tôi là cái luật của tôi, là tiêu chuẩn của tôi theo ý tôi sống bình an, tôi không bị ai trách móc, không có bị cái gì hết trơn. Không có luật pháp tôi sống thỏa mãn với chính mình. Và rõ ràng đó là cái lối sống của cuộc đời của những người ở ngoài Chúa, mà chúng ta thấy trong đời sống hiện giờ họ sống phay phay thỏa mãn lắm, họ sống phạm tội hết sức là tự do, thấy không có gì là khó là sai trật, nhiều khi còn đem cái sự tội lỗi vi phạm của mình đem ra diễn hành làm cái hành động hãnh diện về cái chuyện tội lỗi của mình nữa, và không có cái sự quan tâm gì về vấn đề kết quả của tội lỗi hay là cái sự lên án của tội lỗi, không có quan tâm gì đến với luật pháp của Chúa. Những người không tin Chúa thì không bị cáo trách bởi lời Chúa, cái đó mình thấy nó rõ ràng vậy thôi. Nghĩ rằng mọi sự đều bình an, dĩ nhiên hỏi họ là có thánh thiện toàn vẹn không thì họ nói không, nhưng mà họ nói nhưng mà tôi tốt đủ, hỏi được mai mốt lên thiên đàng không hay là chết có đời, thì họ nói đâu có xuống địa ngục, cũng có địa ngục gì, cũng có phạt gì, không có gì trên, tôi sống trong cái căn bản của tôi, định nghĩa của tôi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là ngày xưa tôi không có luật pháp thì tôi sống tự do, tôi sống bình an. Nhưng khi điều răn đến, nhưng khi điều răn đến, không phải là khi điều răn được viết ra, nhưng mà khi điều răn đến với tôi, khi mà tôi bị đụng bởi luật pháp của Chúa, điều răn của Chúa, khi luật pháp Chúa xé vào trong lòng của tôi, đánh tan cái sự màn đêm u tối của tôi, mà mở ra, chiếu rọi cái ánh sáng của Chúa vào trong cái phòng đen tối của cuộc đời của tôi, thì tôi chết. Thì khi điều răn đến, khi điều răn xé vào trong cái chỗ, cái phòng tối, thì tội lỗi sống. Thì ông nói là lúc mà cái màn tối ở trong phòng của tôi tắt đèn, tôi đóng cửa, tôi ở trong đó thì tôi tưởng rằng tôi bình an, tôi đi lò mò, tôi thấy đó là đời sống lý tưởng. Nhưng khi Chúa mở đèn lên, cái tôi thấy tôi đang ở trong phòng dơ giấy kinh khủng, tôi thấy đang cái chỗ tồi bại ô uế. Lúc đó thì tội lỗi dấy lên, thì tôi mới thấy được cái tình trạng thật của tôi, cho nên tôi chết. Cho nên chúng ta thấy lấy ở ngoài luật pháp đó, mà không có nhạy cảm với luật pháp đó, mình sống phê phê lắm, mình sống bình an lắm, mình làm sai mình đâu thấy đâu, mình nói bậy mình cũng đâu nghĩ là gì là sai trật cho lắm. Thì người ta nói vậy mình nói ngược lại có mắc mớ gì cho đáng cười đáng kiếp, thấy còn thỏa lòng, còn thấy sung sướng nữa. Trong khi đó là bắt đầu khi luật pháp chiếu cái ánh sáng vào trong cái đó, chứ có lời tục tiểu nào ra khỏi miệng ngươi, hay là tình yêu thương hay nhịn nhục, tất cả bắt đầu thấy ở dưới ánh sáng của luật pháp cái sự sai trật của mình nó rõ ràng. Và điều đó là điều cũng xảy ra với lại sứ đồ Phaolô. Kỳ trước chúng ta học, chúng ta nhớ ông nói là ông là người Hebrew của người Hebrew, ông là người Do Thái của người Do Thái, ông có tất cả mọi điều, và ông nói là về luật pháp thì sao, không chỗ trách được. Ông nói tôi sống thỏa mãn lắm, tôi giữ luật theo cái căn bản của tôi, theo cái định nghĩa của tôi. Định nghĩa của ông là định nghĩa của người Pharisee. Định nghĩa của người Pharisee là giữ luật bên ngoài, giữ cho đúng ngày, đúng theo cái chi tiết của nó. Mà hễ xong cái đó rồi thì thỏa mãn, thì vui vẻ, thì thỏa lòng. Thì ông nói ngày xưa đó thì không có luật pháp thật của Chúa, không thấy được ánh sáng thật của Chúa, tôi thỏa lòng, tôi sống bình an. Tôi thấy không có tội lỗi gì, tôi không chỗ trách được. Nhưng khi tôi gặp Chúa thì tôi nhìn lại cái sự thỏa lòng của tôi, cái căn bản của sự công nghĩa của tôi, thì tôi thấy nó như cái đống phân vậy. Nó như một cái đống rác kinh khủng vậy. Và ông nói là cái mà tôi hãnh diện bao nhiêu thì bây giờ nó càng kinh khủng, ô uế, tối tăm đối với tôi. Và đó là khi luật pháp làm cho sống lại và cho chỉ ra cái tội lỗi, thì tội lỗi dấy lên, tội lỗi bày tỏ cái sự sống động của nó, thì tôi chết. Rõ ràng đây là cái sự thuyết phục của luật pháp trong một cái tấm lòng mù lòa đối với cái tình trạng riêng của mình. Và ở ngoài luật pháp, ở ngoài cái sự giết chết của luật pháp, hay là cái sự lên án của luật pháp, thì con người sống rất là bình an, sống rất là thoải mái. Cho nên cái phước hạnh của luật pháp là làm cho chúng ta cảm thấy được cái sự chết của chúng ta trong đối với tội lỗi. Đây là cái mục đích của luật pháp. Cho nên chúng ta khi chúng ta trình bày tin lành, chúng ta không bắt đầu để làm cho người ta hướng về phước hạnh. Chúng ta phải làm cho người ta chú ý tới vấn đề tội lỗi. Chúng ta thường làm ngược đi, chúng ta tránh nói về tội lỗi, chúng ta nói về phước đến với nhà thờ vui lắm, phước lắm, hay là giải quyết vấn đề này, giải quyết vấn đề kia dễ dàng hơn, Chúa ban phước lành. Nếu là có những điều đó, nhưng mà nếu mà chỉ những điều đó thôi mà không nói về tội lỗi, thì người ta sẽ đi càng ngày càng êm ấm hơn trong cái con đường sai trật của mình và không bao giờ khám phá sự ăn năn thật. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu nói về cái công việc của Đức Thánh Linh vào trong thế giới, thì đến để làm sao? Để cáo trách về tội lỗi. Ở trong văn đoạn 16 là cái công việc của Đức Thánh Linh đến là cáo trách về tội lỗi, về sự phán xét và về sự công bình. Nghĩa là cáo trách về tội lỗi dẫn tới sự cáo trách về sự phán xét, thì mới dẫn tới cái sự công bình về vì cha ta đến cùng cha, nghĩa là trong Chúa Giêsu Christ công việc của Ngài. Và cho chúng ta trong khi ở trong hội thánh mà chúng ta phải nghe những lời chẳng hạn như phải tôi dùng cái chữ phải, thì ra đúng là cái chữ phước thì đúng hơn, nhưng mà nhiều khi mình thấy giống như là phải nghe những bài như là Roma đoạn 7 chẳng hạn. Mình nói khô quá, dài quá, khó nghe quá, cứng quá. Thì cẩn thận, tại vì cái chỗ cứng, cái chỗ khó nghe này nó là chỉ ra những cái điểm sai trật của mình, mà những lời êm tai, những điều gọi là phước hạnh tạm thời nó lại không bày tỏ ra. Cho nên chúng ta để cho luật pháp của Chúa làm cái công việc cứng rắn của luật pháp để đem chúng ta vào cái chỗ bị lên án, làm cho chúng ta tới cái chỗ phải đối diện với tội lỗi, phải đối diện với cái sự chết của chính mình, thì chúng ta mới có được cái sự sống rõ ràng ở trong Chúa. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nói rằng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi lại chết, thì hóa ra trong cái tương phản của nó thì đây là cái điểm bắt đầu sống của ông. Khi ông nhận ra là tôi bắt đầu chết về tội lỗi thì thiệt ra đó là cái bước đầu trong cái sự sống thuộc linh. Cho nên cái sự bắt đầu của đời sống thuộc linh hay cái dấu hiệu của đời sống thuộc linh không phải là mình cảm thấy sung mãn về chính mình, nhưng mà mình thấy kinh khủng về chính mình, mình thấy tội lỗi của mình càng tăng, tội lỗi của mình càng nhiều, mình thấy cái sự vô vọng của sự cố gắng của mình, đó là bước đầu của sự sống đó. Đó là bước đầu của lẽ thật làm công việc của luật pháp trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện của người con trai hoang đàn không? Phải không? Nó tự do, nó xài tiền, nó đi ăn ở, sống phung phí, xa đọa, nó cảm thấy vui vẻ, nó đâu có cái gì là khó khăn trong đời sống đâu. Cho tới khi thức dậy khám phá là mình đang ở trong chỗ chuồng heo, ở trong cái chỗ đói khát, trong cái chỗ cái tình trạng ô uế kinh khủng đó, mới nhớ rằng trong nhà cha ta có những bánh để ăn, trong nhà cha ta có ân hậu, có phước hạnh, lúc đó nó mới trở về. Còn mà nó không vào tới chuồng heo thì nó sẽ không trở về với cha. Nếu nó còn tiền để xài, nó còn có thể xa hoa phung phí thì nó sẽ đi miết thôi, nó không bao giờ nó trở về. Cho tới khi nó gặp đến cái sự chết của tấm lòng, sự chết của đời sống, nó mới trở về. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Cho đến khi chúng ta bị giết chết bởi luật pháp, chỉ ra cho chúng ta cái tình trạng sa đọa không thể nào giải quyết được của mình, thì chúng ta mới có thể đến với Chúa. Một điều mà sứ đồ Phaolô nói ở đây đó, thì ông nói là vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống lại dắt tôi đến sự chết. Ông nói như thế này, điều răn là điều vốn làm cho tôi sống, thì ông đưa ra một cái khía cạnh rất là rõ ràng trong cái công việc của luật pháp Chúa mà chúng ta thường quên, đó là luật pháp Chúa chỉ ra phước hạnh của Chúa, chỉ ra nơi nào, cái cách sống nào, cái đời sống nào, cái phước hạnh hay là cái tiêu chuẩn phước hạnh của Chúa, chỉ ra cái đời sống nào là đời sống được Chúa ban phước, đời sống nào là đời sống sung mãn. Chúng ta dỡ ra ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 về cái lời phước hạnh mà Chúa hứa với lại dân sự của Chúa, thì chúng ta thấy được một phần cái tiêu chuẩn và cái lời khuyến khích là đây là những điều nếu mà các ngươi giữ thì sẽ được sống. Ở phía trên trong đoạn 27 thì những điều đáng rủa xả, đây là những điều mà luật pháp lên án. Rồi đoạn 28 thì chúng ta chỉ đọc sơ qua để thấy được cái điều này. Câu số 1: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành Ngài sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lửa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều được phước. Cái giỏ và cái thúng nhồi bộ của các ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Và Chúa nói những cái phước hạnh sẽ tiếp tục đeo đuổi. Chúa nói đây là đời sống phước hạnh. Nếu sao? Nếu giữ luật pháp Chúa. Nghĩa là luật pháp Chúa chỉ ra cái cách sống, cái đời sống, cái sự sung mãn trong Chúa, chỉ ra cái tiêu chuẩn của Chúa đem lại phước hạnh. Và trong ngôn cũng nói điều đó trong đoạn 3 câu 1 câu 2: hỡi con chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Giữ lời của Chúa, sống trong lời của Chúa, nghĩa là Chúa chỉ ra đây là con đường phước hạnh. Thành ra không có gì sai trật với lại luật pháp hết. Luật pháp là cái chỉ ra, chỉ có một điều là khi chúng ta sử dụng luật pháp như là cái công cụ để mà đạt đến cái sự sống đó, thì chúng ta bị lầm lẫn. Và đó là cái câu kế tiếp mà ông nói: vì tội lỗi nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Điều răn là điều làm cho tôi sống, chỉ ra cái tiêu chuẩn sống ở trong Chúa, nhưng mà điều răn không phải là cái phương cách để đạt tới sự sống đó. Chúng ta thấy điều răn chỉ ra đây là cái chỗ sống, đây là cái đời sống phước hạnh, đây là cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa, sống được đạt lòng Chúa, sống phước hạnh trong Chúa. Nhưng mà điều răn không có nói rằng nếu chúng ta theo việc giữ điều răn, thì rõ ràng là không ai có thể giữ điều răn được, và vì thế tội lỗi mới nhân dịp dùng điều răn để dỗ dành. Cái chữ dỗ dành là để lừa bịp tôi, deceive me, để mà lừa bịp tôi, và nhân đó làm cho tôi chết. Tội lỗi lừa bịp làm sao? Tội lỗi lừa bịp bằng cách là khuyến khích chúng ta giữ điều răn, giải quyết vấn đề bằng cách giữ điều răn, giải quyết vấn đề bằng công đức, giải quyết vấn đề bằng công sức riêng của mình. Và nói rằng lừa bịp làm sao? Là nói nếu mà giữ điều răn thì sẽ được đạt được sự cái kết quả. Sư đồ Phaolô là người giữ điều răn, ông là người Pharisee. Ông sống một cuộc đời giữ điều răn, ông nghĩ rằng khi ông giữ điều răn thì ông được sự sống. Ông khám phá rằng ông giữ điều răn bao nhiêu thì ông càng chết bấy nhiêu, tại vì cái giữ điều răn đó chỉ là bên ngoài và làm xúc phạm đến sự vinh hiển của Chúa càng thêm nữa, bởi đánh đổi cái công sức của mình với sự vinh hiển Chúa. Ông khám phá điều đó thì ông nói, thì hóa ra là tôi khám phá ra là tất cả những điều đó chỉ là đồ bỏ, đống rác, đống phân mà thôi. Thì ông nói là tôi khám phá ra tôi đã bị lừa bịp, tôi đã bị luật pháp lừa bịp. Tôi tưởng rằng khi tôi giữ luật pháp theo cái cách công đức đó thì tôi sẽ đạt đến sự sống. Nhưng mà tội lỗi lợi dụng luật pháp, dùng luật pháp để đòi hỏi trong tôi một cái sự đáp ứng điều răn. Cho nên khi tôi giữ điều răn thì tôi bị lừa bịp và tôi bước vào trong sự chết. Cho nên luật pháp, cho nên tội lỗi lợi dụng luật pháp để lừa bịp chúng ta. Và cái tội lớn nhất hay là cái tội chết chắc chắn nhất là cái tội tưởng rằng mình có thể đạt được sự cứu rỗi hay là đạt được sự đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi công đức của mình. Nghĩa là chúng ta có thể bởi việc làm mà đạt được cái ân sủng của Chúa. Đó là cái tội chết người và chắc chắn sẽ làm cho chúng ta đi vào trong chỗ hư mất đời đời. Nhưng mà mình hỏi rằng anh Giang theo Chúa hiện giờ thì thấy sao, thấy tới đâu? Nếu mà mình thử hỏi người trung bình ở trong hội thánh đó, thì thường nói là em ok, tôi thấy cũng được, nghĩa là không đạt tới mức như đáng, nhưng mà cũng không tới nổi, không có cái gì khẩn trương là phải thay đổi hết, nghĩa là dạ, cũng có những đường để tiếp tục học, tiếp tục lên, nhưng mà từ từ rồi đi. Đó là thái độ thỏa mãn về trong công việc của mình đó. Tại vì cái người đi con đường của luật pháp, đúng theo luật pháp của Chúa, thì sẽ bị lên án bởi luật pháp, thấy tội lỗi được bày tỏ ra trong đời sống của mình, thấy chỗ nào cũng có luật tội lỗi hết, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi hết, và mình bị ở dưới cái án của luật pháp lên án ở đây. Cho nên sẽ như là Phaolô nói là tôi là trong những cái có tội tôi là đầu, hay là như là Ê-sai la lớn lên rằng xong đời tôi rồi, tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Thấy luật pháp Chúa thì là thấy được sự chết của mình. Như vậy thì tại sao luật pháp là làm điều tốt lành là làm cho tôi chết? Tại sao đây là điều tốt lành của luật pháp? Tại vì nếu mà một người không đến cái chỗ chết trong luật pháp, hay là đối diện với luật pháp và thấy được cái kết quả của sự chết, thì người đó sẽ không bao giờ chạy đến với Chúa ở dưới ân sủng của Chúa. Nếu mà chúng ta không thấy cái kết quả của tội lỗi ở dưới luật pháp là sự chết, thì chúng ta sẽ không bao giờ cần Chúa, không bao giờ chạy đến với ân sủng Chúa. Sư đồ Phaolô, như mình nói, là đã một lần hết sức là thỏa mãn, nói là tôi là người không chỗ trách được, Nhưng mà khi ông nhìn lại, ông thấy cái không chỗ trách được đó là cái chỗ chết kinh khủng dưới luật pháp của Chúa, thì ông mới chạy đến với Chúa để được có sự sống đời đời. Và ông nói như vậy thì tôi tìm kiếm không phải là sự công nghĩa bởi luật pháp nữa, nhưng mà sự công nghĩa đến bởi Đức Giêsu Christ và sự thương khó của Ngài. Cho nên tội lỗi bày tỏ, cho nên luật pháp bày tỏ tội lỗi, luật pháp làm tăng tội lỗi, luật pháp lên án tội nhân, và tất cả những điều đó là công việc tốt lành của tội lỗi. Của luật pháp đem chúng ta tới cái chỗ hiểu biết tội lỗi để chạy đến với ân sủng của Chúa. Nhưng còn một điểm nữa mà sứ đồ Phaolô nói ở đây, tôi biết chúng ta đang lo nghĩ tới thì giờ Tết, nhưng mà chừng 5 phút nữa chúng ta sẽ thường thường mà đói bụng thì ăn ngon hơn phải không? Điểm này cũng ngắn thôi nhưng mà nó rất là quan trọng ở đây, để sứ đồ Phaolô nói rằng luật pháp định nghĩa tội lỗi, luật pháp giúp cho tôi thấy được cái định nghĩa, hay là thấy được cái sự kinh khủng của tội lỗi. Ông ngừng lại ở giữa chừng và ông tuyên bố trong câu số 12 ấy về luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Ông đang biện hộ về cho luật pháp. Ông đang chỉ ra là luật pháp là sự tốt lành, là thánh khiết, là tốt lành, bởi vì luật pháp làm những cái công việc mà Chúa đặt để cho luật pháp phải thi hành. Đó là bày tỏ tội lỗi, làm tăng tội lỗi, lên án tội nhân. Đó là cái công việc mà Chúa muốn luật pháp làm. Và Chúa đang dùng luật pháp để thi hành, và đó là những điều tốt lành từ ra từ luật pháp. Cho nên ông xác minh trở lại, xác định trở lại luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Nhưng mà ông hỏi, vậy thì điều lành, trong câu số 13, vậy thì điều lành làm cớ cho tôi chết sao? Như vậy là điều răn, ông nói như vậy thì có cái gì thay đổi trong điều răn phải không? Tại vì đáng lẽ điều răn là làm cho tôi sống, mà tại sao bây giờ cái điều răn đó là làm cho tôi chết, có cái gì thay đổi trong điều răn không? Ông nói không. Chẳng hề như vậy, không phải là điều răn làm cho tôi chết, hay là điều răn trở nên sai trật, hay là điều răn trở thành không tốt lành. Ông nói nhưng ấy là tội lỗi làm tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Mới đọc thì hơi khó hiểu, nhưng mà đọc kỹ vài lần thấy nó cũng khá rõ ràng thôi. Ông nói nhưng ấy là tội lỗi làm cho tôi chết, điều mà làm cho tôi chết không phải là điều răn, nhưng là tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi nhân điều lành, tức là nhân điều tốt lành là điều răn làm cho chết tôi, thì như vậy bày tỏ nó là sự cực ác. Nên là ông đang nói sao? Ông đang nói về là điều mà chúng ta cần phải nhận định cái sự kinh khủng, hay là cái độc ác của tội lỗi là như thế nào. Sứ đồ Phaolô lý luận như thế này. Đó là luật pháp là điều tốt lành, là điều thánh khiết, là điều công bình, là điều thánh trước mặt Chúa. Luật pháp bày tỏ tội lỗi, làm tăng tội lỗi, lên án tội nhân, làm những cái công việc tốt lành mà Chúa đặt ra. Nhưng mà ở đây đó thì tội lỗi nắm lấy luật pháp và dùng ngay cả cái điều tốt lành như là luật pháp, cái điều quý trọng như là luật pháp, cái điều thánh khiết như là luật pháp, và làm cho luật và dùng luật pháp để giết chết tội nhân, để giết chết tội nhân, thì cái quyền độc ác, cái sự độc ác của tội lỗi phải là kinh khủng lắm, phải là mạnh mẽ ghê lắm. Tôi chẳng hạn như nếu mà dùng một cái hình ảnh có lẽ rõ hơn, nói về cái sự mạnh mẽ của thuốc độc đi, gọi là the potency of poison, một cái chất độc độc như thế nào đó, thì mình thí dụ như bây giờ có một cái cây cổ thụ rất lớn, xanh xao, đầy cây trái, nói về sự sống, nói về sự sung mãn, nói về cái điều tốt lành. So sánh đó là luật pháp của Chúa, nơi đó mà thấy được cái hình ảnh của sự sống tốt lành, lý tưởng ở trong Chúa là như thế nào. Rồi nói về tội lỗi như là một cái thuốc độc, bây giờ lấy một cái thuốc độc đó nhỏ vào trong cái gốc cây đó thôi, thì nó là chỉ một giọt của cái chất độc này làm nguyên cái cây nó khô đi, cái trái nó thành độc, hễ ai ăn cái trái nó thành ra thì sẽ chết. Thì ông nói là luật pháp nó giống như vậy đó, nghĩa là cái cây luật pháp là cái cây chỉ ra sự sống, nó bỏ cái chất độc nó vô, nó biến cái cây sự sống đó, hay là nó biến cái phương tiện này ra là một cái phương tiện, hễ ai đụng tới theo cái phương cách của nó thì nó ăn vào chết liền. Thì như vậy thì bày tỏ ra là tội lỗi hết sức là cực ác, hết sức là cực kỳ kinh khủng, đừng có bị nó lừa bịp. Nghĩa là luật pháp thì nói về sự sống của Chúa, nói về sự sống tốt lành ở trong Chúa, chỉ ra một cái cây hưng thịnh ở trong cái sự tốt lành toàn hảo của Chúa, không có nghĩa là chúng ta phải giữ luật pháp trọn vẹn theo cái phương cách của tội lỗi lừa bịp chúng ta thì mới có thể đạt tới cái sự sống đó. Nhưng mà tội lỗi lừa bịp và đem cái sự độc ác của mình cực kỳ, ở đây ông nói là điều cực ác đó, bỏ vào trong đó cho nỗi những người muốn giữ điều răn thì càng giữ bao nhiêu càng chết bấy nhiêu, càng mà đeo đuổi điều răn để bày tỏ công đức bao nhiêu thì càng công đức bao nhiêu càng chết bấy nhiêu. Ông nói như vậy có phải là chứng minh rằng cái tội lỗi là điều cực ác hay không? Đó là cái điều mà ông nói là luật pháp chỉ ra cho thấy cái sự cực ác của tội lỗi để chúng ta biết rằng đừng có dễ ngươi với tội lỗi, đừng có nghĩ rằng mình có thể cao tay hơn tội lỗi. Don't think that you can handle sin. Đừng có đi gần nó rồi tưởng rằng mình sẽ tránh nó được. Nó lừa bịp kinh khủng, nó sẽ nắm lấy và nó sẽ đánh mình ngã chết, vì nó là một cái điều cực ác. Nó nhân điều lành làm chết tôi. Thật ra nó chứng minh rằng nó tự bày ra nó là tội lỗi, tại vì nó làm điều lành làm cho chết, điều lành là làm cho sống. Nhưng mà tội lỗi dùng điều lành để làm cho chết, cho nên nó là tội lỗi mà được chứng minh là sao? Một cái điều lành như là luật pháp, một điều tốt đẹp thánh khiết như là luật pháp mà đụng tới tội lỗi, bị tội lỗi dùng để lừa bịp thì tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác, chứng minh rằng là tội lỗi, cái bản chất của tội lỗi hết sức là cực ác. Ở phía trên thì ông nói là luật pháp nhân điều răn mà lừa bịp làm cho mình bị lừa bịp, thì ở đây ông nói là cái lừa bịp này nó kinh khủng, tại vì khi mà một khi đã bị lừa bịp với tội lỗi rồi thì chắc chắn chết, bởi vì cái nọc độc của tội lỗi rất là kinh khủng. Như vậy thì những điều này hướng dẫn chúng ta đến cái kết luận nào? Cái kết luận mà chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong Roma, nhưng mà điểm mà ông đã dẫn chúng ta tới đó là chỉ có một sự giải cứu ra khỏi tội lỗi, đó là ân điển của Chúa Giêsu tại thập tự giá Chúa, trong tin lành của Chúa. Luật pháp bày tỏ tội lỗi, làm tăng tội lỗi, lên án tội lỗi, định nghĩa tội lỗi để đẩy chúng ta chạy tới một cái giải pháp duy nhất, đó là ân điển của Chúa tại thập tự giá. Không có cách nào của mình tự mình mà giải quyết tội lỗi được, không có cái quyền nào ở trong mình hay là cái sức cố gắng nào của mình mà có thể chống nghịch được tội lỗi hết. Tại vì tội lỗi quá nhiều, quá kinh khủng, quá cực ác, không thể giải quyết được. Chỉ có ân sủng Chúa, vì nơi nào tội lỗi có quyền năng gia tăng càng thêm thì chúng ta thấy biết rằng thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi làm cai trị sự chết thế nào thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời. Cho nên chúng ta có tin mừng ngày hôm nay. Nếu chúng ta là người đang ở trong cái chỗ thất vọng, kinh khủng, nặng nề với tội của mình, thấy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thêm, thì có tin mừng của lời Chúa nói rằng dầu tội ngươi đỏ như hồng điều thì Chúa sẽ làm trắng trong như tuyết, vì Chúa Giêsu đã chết để ban cho huyết báo Chúa tẩy sạch tội đó. Nếu chúng ta là những người đang sống trong công đức, cố gắng sống trong công đức và càng công đức bao nhiêu càng thấy thất vọng bấy nhiêu, khám phá rằng là công đức của mình, sự công chính của mình chỉ là cái tấm vải rách mà thôi, thì chúng ta cũng được lời tuyên bố của Chúa trong ân điển Chúa rằng cái sự công chính của Chúa Giêsu, sự toàn vẹn của Chúa Giêsu sẽ được ban cho chúng ta, kể là của chúng ta, nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa. Và cho chúng ta là những người trong tiến trình theo Chúa đang bước đi thì chúng ta được nhắc nhở rằng phải bước đi bởi đức tin chứ chẳng bởi mắt thấy. Đừng trở ngược lại với cái chiều hướng nương dựa trên sức riêng mình mà theo Chúa, nhưng giao phó mình trong ân điển Chúa ở dưới quyền năng của Thánh Linh Chúa, và nhớ rằng Chúa đã hứa rằng vì Chúa đã khởi đầu công việc tốt lành của Chúa trong anh em thì Chúa sẽ làm trọn công việc đó trong quyền năng của Chúa đến ngày của Chúa Giêsu. Chúng ta có lời hứa của ân điển, chúng ta gieo mình vào trong ân điển đó thì Chúa sẽ làm trọn công việc của Chúa cho chúng ta. Cho nên luật pháp đem tới hy vọng nếu chúng ta thấy cái sự hy vọng đó trong ơn của Chúa. Cho nên để chúng ta đáp ứng với phần lễ đạo hôm nay, chúng ta cầu nguyện với nhau, nói với nhau. Thứ nhất là cảm ơn Chúa về những điều mình đã học về luật pháp Chúa, chỉ ra những điều mình cần biết và chỉ ra cái giải pháp là trong Chúa và trong Chúa mà thôi, đem chúng ta vào trong sự hy vọng đời đời trong Chúa. Rồi chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc. Nếu chúng ta ngồi một mình thì có thể cầu nguyện riêng, nhưng mà nếu ngồi cầu nguyện được chung với ai nữa thì nó tốt hơn, để trong cái sự ôn bài của chúng ta.